Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã học về ý nghĩa quan trọng trong cái bữa tiệc ly của Chúa Giêsu liên hệ tới cái quá khứ, rồi cũng như cái ý nghĩa quan trọng trong tương lai, trong cái buổi lễ tiệc ly của Ngài là như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa quan trọng trong hiện tại là ra sao. Chúng ta cùng nhau xem lời của Chúa được ghi lại trong Luca chương thứ 22 từ câu 14 tới 20 là phần kinh thánh thuộc lại việc mà Chúa Giêsu Ngài thiết lập cái bữa lễ tiệc ly này là như thế nào. Luca chương thứ 22 từ câu 14 tới câu 20 ghi lại như sau. Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn với các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các con trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta bảo các con, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài cầm chén tạ ơn rồi phán: Hãy lấy và phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các con, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến. Rồi Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: Này là thân thể ta vì các con mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén trao cho các môn đồ và phán: Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các con mà đổ ra. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự quan trọng ở trong cái bữa lễ tiệc ly này như thế nào, và chúng ta cũng có thể hiểu được cái sự tranh cãi của phần lớn hay của số đông của mọi người trong cái vấn đề này là như thế nào. Phần lớn cái cuộc tranh cãi xoay quanh cái hiện tại trong cái buổi lễ mà Chúa Giêsu thiết lập ở ngay cái thời điểm này. Xin được nói cho rõ đó là cái thời điểm này, ý muốn nói là cái thời điểm mà chúng ta cùng nhau dự lễ tiệc thánh ha, chứ không phải là cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu Ngài cùng dự bữa lễ tiệc ly với các môn đồ của Ngài. Bởi vì dĩ nhiên đương lúc mà Chúa thiết lập cái bữa lễ tiệc ly này đó thì Ngài đã có mặt ở đó với các môn đồ của Ngài và không có gì để mà tranh cãi trong vấn đề đó. Dĩ nhiên khi mà dự lễ tiệc thánh đó, thì những người tin Chúa biết rằng có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu ở trong đó. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong bữa lễ tiệc thánh là như thế nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi chung với nhau về cái việc là tại sao chúng ta tin những gì chúng ta đang tin, và tại sao mà có một số cái niềm tin về cái ý nghĩa mà chúng ta không đồng ý với họ. Có lẽ một số người sẽ hỏi, ủa tại sao mà chúng ta lại quan tâm tới cái việc mà làm sao để không tin những gì mà những người khác tin. Cụ thể là Hội Thánh Công Giáo đó, ngày nay họ tin vào cái tiệc thánh đó, mà chúng ta có một cái sự không đồng ý với họ trong đó. Thực ra thì khi chúng ta đặt cái câu hỏi đó, cái đó cũng là câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên, cái điều mà chúng ta đang nói ở đây không phải là chúng ta nói xấu về niềm tin của họ và tự cho rằng cái những gì mình tin là đúng. Thực ra thì chúng ta nên cầu nguyện cho những người ở trong Hội Thánh Công Giáo để họ nhận ra điều này. Và chúng ta cũng phải luôn luôn cầu nguyện và dùng lời của Chúa để bảo đảm rằng chúng ta luôn làm theo đúng những gì mà Chúa dạy ở trong lời của Ngài. Cái lý do là bởi vì ngày hôm nay dễ lắm mà chúng ta sẽ thấy rằng có những sự cảnh báo đến bởi những cái sự giả dối sai trật mà đến từ sự dạy dỗ của Hội Thánh Công Giáo. Theo tôi được hiểu thì ở Việt Nam này đó thì cái ảnh hưởng của Công Giáo là khá lớn. Có một vài nơi đó thì cái ảnh hưởng của Công Giáo đó rất là lớn. Một lần nữa, dĩ nhiên cái điều mà chúng ta học hỏi ở đây không phải là để tranh cãi với những người khác. Tuy nhiên, chúng ta học biết để rồi chúng ta có thể hướng dẫn người khác đến với lời của Chúa để cho họ thấy tại sao chúng ta tin những gì mà chúng ta đang tin ở đây. Như tôi đã đề cập trước đây, nếu như chúng ta đã sống trong cái thời kỳ mà khoảng chừng 1.000 năm trước đây đó, thì tất cả chúng ta đều là những người Công Giáo. Thực ra thì không biết mọi người hiểu cái chữ Công Giáo nghĩa là gì. Tuy nhiên cái chữ công thì chắc chúng ta có thể hình dung ra, mường tượng được phần nào ha, là một cái cộng đồng, một cái tổng thể, từ dịch khác gọi là phổ thông đó, chung hết tất cả mọi người. Điều đáng buồn là Bởi vì hiện tại bây giờ đó là cái từ gọi là hội thánh phổ thông đó, nó đã bị sai trật rồi, cho nên tôi không muốn bị gọi mình là thuộc về hội thánh công giáo nữa. À, chúng ta phải tự hỏi và suy nghĩ làm thế nào một hội thánh mà đến trực tiếp từ cái hội thánh đầu tiên trong sách công vụ của sứ đồ mà để rồi ngày hôm nay nó trở thành một cái hệ thống tôn giáo như vậy. Hội thánh công giáo đã đi quá xa với lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi mà ngày hôm nay nếu như dựa vào những gì mà Kinh Thánh nói đó thì họ không còn thể được gọi là một hội thánh nữa. Cái sự sai trật nó bắt đầu bằng một cái sự sai lệch nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rồi dẫn tới ngày hôm nay đó là nó công khai chống lại tới những sự dạy dỗ ở trong lời của Chúa. Do vậy mà lời cảnh báo chúng ta học được ngày hôm nay ấy là chúng ta phải tìm xem lời của Chúa ghi lại như thế nào, cũng giống như sứ đồ Phaolô, ông đã dặn chúng ta là phải nghiên cứu, tìm hiểu xem lời của Chúa đã dạy dỗ ra sao. Cái vấn đề tụ chung lại đó, nó nằm ở trong một cái thời điểm hiện tại lúc đó Đức Chúa Giêsu khi Ngài thiết lập lễ tiệc thánh, hay là gọi là cái bữa lễ tiệc ly đó, thì Chúa lại nói rằng đây là thân thể ta. Thực ra thì tôi có thể hiểu được lý do vì sao mà họ tin những gì họ tin, là bởi vì họ đem cái câu nói của Chúa đó, họ hiểu theo cái nghĩa đen, là cái điều rất là buồn cười ở đây. Rõ ràng trong cái bối cảnh mà Chúa Giêsu Ngài thiết lập cái buổi lễ tiệc ly đó, thì cái ý Ngài nói trong cái câu mà đây là thân thể ta đó, là cái điều ám chỉ. Khi Chúa nói những điều đó đó, là lúc đó Ngài đang ngồi ở tại bàn trong cái bữa ăn tối với các môn đồ của Ngài. Bởi vì chúng ta biết khi mà người Do Thái họ ngồi xung quanh bàn ăn trong cái bữa lễ vượt qua đó, thì tất cả mọi thứ ở trên cái bàn đó đều là có một cái ý nghĩa hình bóng cả. Và tất cả những gì mà họ đang làm đó là đều hướng tới một cái điều gì đó sẽ xảy ra. Và tất cả những gì họ đang làm đó là chỉ là để tưởng nhớ mà thôi. Rõ ràng là ngay cả khi mà họ không ngồi ăn chung với nhau trong buổi ăn tối cuối cùng đó, thì những điều mà Chúa Giêsu đã nói đó thì cũng chỉ là nói về cái sự ám chỉ hay là nói về cái hình bóng mà thôi. Thì cũng giống như là rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh ghi lại cái lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu khi Ngài nói rằng ta là, mà sách Phúc Âm Giăng ghi lại rất là nhiều. Chúa Giêsu nói rằng ta là gốc nho, các con là nhánh. Chúa Giêsu nói rằng ta là người chăn hiền lành. Chúa Giêsu nói rằng ta là cánh cửa mà mọi người phải bởi ta mà vào. Ta là ánh sáng, ta là bánh, là nhiều thứ khác nữa. Như vậy thì rõ ràng những gì Chúa Giêsu tuyên bố về chính Ngài ấy là Ngài nói về cái hình bóng, cái sự ám chỉ. Khi mà Chúa Giêsu nói rằng ta là cánh cửa, thì không có nghĩa rằng cái cánh tay của Ngài là bằng gỗ và những cái khớp xương của Ngài là những cái bản lề, không phải như vậy. Không biết là có ai trong chúng ta có cảm giác giống như mình là những cái nhánh nho không? Như vậy thì những gì mà Chúa Giêsu nói là để nói về cái hình bóng hay là cái sự ám chỉ của Ngài. Thì rõ ràng ngay ở tại buổi lễ tiệc ly đó là Chúa Giêsu không còn có thể có cái sự nghi ngờ gì nữa, khi mà những gì Ngài nói là cái sự ám chỉ, đó là hình bóng mà thôi. Bây giờ giả sử như nếu những gì mà Chúa Giêsu nói đó không có cái ý gọi là hình bóng hay ẩn dụ ở đây đó, thì liệu rằng khi mà Chúa nói rằng đây là thân thể ta, thì mọi người nghĩ rằng các môn đồ lại không hỏi Chúa ý Chúa nói là gì sao? Cho nên khi mà Chúa Giêsu Ngài cầm bánh mà Ngài nói với các môn đồ đây là thân thể ta, thì rõ ràng rằng cái ý Ngài muốn nói đó là chỉ mang tính cách ẩn dụ hình bóng mà thôi. Bởi vì nếu nó là thật đó thì chắc chắn là một ai đó, cụ thể là sứ đồ Phi-e-rơ, ông phải nói một điều gì đó đúng không? Ông nói không lẽ là thịt của Chúa mà ngon quá hay là như thế nào? Đúng không? Không thể như vậy được. Chắc chắn là họ phải hiểu rằng những gì Chúa nói chỉ mang cái ý nghĩa ẩn dụ và hình bóng mà thôi. Tuy nhiên, rất tiếc ở đây là cái giáo lý mà giáo hội công giáo La Mã dạy khi mà họ cho mọi người dự cái mà họ gọi là bí tích đó, mà chúng ta gọi là tiệc thánh đó, thì họ nói rằng khi mà họ dự đó thì cái bánh hay là rượu mà họ cùng dự đó nó trở nên mình thánh Chúa hay là, hoặc là quyết thật của Chúa. Họ dạy giáo dân là như vậy. Theo cái sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo đó, thì ngay khi mà họ làm một cái nghi lễ đó, tức là dĩ nhiên cái này chỉ có ông cha, ông linh mục trong nhà thờ làm điều này thôi, thì cái lúc mà họ làm xong cái nghi lễ đó, thì cái bánh và cái rượu đó mà họ sắp dùng đó, nó biến thành thân thể thật của Chúa và trở thành huyết thật của Chúa. Và cái điều này nó đã được dạy dỗ trong giáo hội Công giáo từ rất lâu rồi, kéo dài cả hàng trăm năm như vậy. Dĩ nhiên cái sự phản đối ở đây thì rất là đơn giản thôi, đúng không? Khi mà ai đó ăn bánh hay là uống cái ly rượu đó, thì rõ ràng là cái vị của nó vẫn là bánh, vẫn là rượu thôi, chứ hoàn toàn không có cái mùi vị gì mà liên quan tới những cái điều mà họ đã được dạy. Cho nên có lẽ là họ sẽ nói, ô, những gì mà ông nói như vậy thì rõ ràng là nó không có hợp lý ở đây, bởi vì nó không có giống như những gì mà tôi cảm nhận được. Như vậy thì để binh vực cho cái tín lý mà mình đưa ra, giáo hội Công giáo quay trở lại với cái triết lý của triết gia Aristotle để bảo vệ cho cái lập luận của mình. Thực ra thì chúng ta không có đi sâu vào cái triết lý của triết gia Aristotle đã từng nói trước đây là như thế nào. Tuy nhiên, bởi vì khi mà họ đưa ra cái ý này đó, thì họ phải mượn cái triết lý đó để họ viện dẫn, để họ biện minh cho cái điều họ tin. Và từ chung lại thì họ nói rằng đó, theo cái triết lý của Aristotle đó, thì là bánh và rượu thực ra thì nó sẽ trở thành thịt thật và huyết thật của Chúa. Nhưng mà thực ra thì chúng ta sẽ không có cảm nhận được điều đó đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng là thịt thật và huyết thật đó. Đó, họ cứ lặp đi lặp lại đó, họ dùng cái triết lý để mà lập luận những cái tín lý mà họ tin và họ dùng để mà dạy giáo dân của họ. Chúng ta có biết lý do vì sao mà họ thánh giáo hội Công giáo đó luôn luôn họ phải tìm ra một cái lời giải thích nào đó cho tất cả mọi vấn đề hay không? Bởi vì cái ý tưởng họ đưa ra đó, họ nói giáo dân là những người bình thường không có hiểu lời Kinh Thánh. Chỉ có chúng tôi là cái hàng giáo phẩm mới đọc, mới hiểu được là cái Thánh nói gì mà thôi. Do vậy mà giáo dân mà muốn hiểu, muốn biết là Kinh Thánh là như thế nào thì hãy đến với chúng tôi để rồi được nghe dạy dỗ từ nơi chúng tôi. Như vậy thì khi mà những người lãnh đạo cái hàng giáo phẩm mà dạy giáo dân như vậy đó, thì buộc lòng họ phải có cái lời giải thích cho tất cả mọi sự. Do vậy mà một ai đó đã lìa xa lẽ thật thì phải dùng một cái sự giả dối nào đó để giải thích mà thôi. Và khi để biện minh cho một sự giả dối đó, thì phải dùng một cái sự giả dối lớn hơn nữa để mà che đậy cái sự giả dối trước đây. Bên cạnh cái ngữ cảnh mà chúng ta thấy được trong cái thời điểm mà Chúa Giêsu thiết lập cái buổi lễ tiệc ly mà chúng ta không đồng ý với cái cách giảng dạy như vậy đó, chúng ta còn có thể thấy được những lời dạy của Chúa nói về Chúa Giêsu là như thế nào. Một lần nữa, chúng ta phải quay trở lại với nền tảng của lời của Chúa để biết được rằng tại sao chúng ta tin những gì chúng ta đang tin là bởi vì lời của Chúa nói như vậy, chứ không phải là bởi vì Mitchell nói như vậy, cũng không phải là bởi vì ông Đức Giáo Hoàng ông nói như vậy. Khi nói về Đức Chúa Giêsu, những gì chúng ta đọc thấy được trong Tân Ước, chúng ta thấy rất là rõ ràng về cái nhân tánh của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa có đầy đủ tất cả các nhân tánh của một con người. Ngài đói, Ngài khát, Ngài khóc, Ngài bị đổ huyết. Tất cả những điều đó bày tỏ cho chúng ta thấy lẽ thật về nhân tánh của Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Nếu là Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không bao giờ bị đói cả. Nếu là Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không bao giờ khát. Nếu là Đức Chúa Trời là thần đó, thì Ngài không thể nào mà bị đổ huyết được. Tất cả những cái khía cạnh mà chúng ta vừa nói đó, nó thuộc về con người của chúng ta. Như vậy thì cái bản chất tự nhiên của con người của Đức Chúa Giêsu đó là Ngài thuộc về cái, đó là cái bản chất tự nhiên. Rõ ràng rằng cái thân thể của Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài có thân hình của con người, Ngài có cái nhân tính, chứ không phải là Ngài chỉ là thần. Cái mà gọi là vô sở bất tại đó, tức là ở đâu cũng có hết đó, cái đó là cái đặc tính của một vị thần, nhưng mà cái đó là con người không thể có được. Do vậy mà khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài mang hình thể của một con người đó, Ngài không có thể cùng một lúc mà ở khắp mọi nơi. Khi mà Ngài ở đâu thì Ngài chỉ ở đó trong cái thời điểm đó mà thôi. Bởi vì Ngài mang lấy hình hài của con người giống như chúng ta vậy. Và chính Đức Giê-xu Ngài cũng đã nói cái điều này rất là rõ ràng. Chúng ta nhớ có một lần Đức Giê-xu Ngài nói một cái điều rất là tuyệt vời khi mà Ngài phán với các môn đồ của Ngài rằng ta sẽ đi, nhưng mà ta đi là ích lợi cho các con. Cái câu mà Chúa Giê-xu nói đó ha, thật là một cái câu rất là tuyệt vời ở đây. Có lẽ các môn đồ của Ngài lúc đó tự hỏi rằng, ủa, Ngài nói cái gì vậy? Tại sao mà Ngài lại nói rằng tốt hơn, ích lợi cho chúng con hơn là khi mà Ngài không có ở với chúng con hơn là Ngài ở với chúng con? Có nghĩa là gì vậy? Tuy nhiên, nếu họ hiểu rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, thì họ có thể lĩnh hội được cái lời tuyên bố của Ngài là có ý nghĩa như thế nào. Đức Chúa Giê-xu Ngài nói với họ rằng, ta đi thì Thần Yên Ủi sẽ đến với các con, Đức Thánh Linh sẽ đến với các con. Bởi vì nếu ở trong cái tình trạng của cái con người thiên nhiên này đó, thì ta chỉ có thể ở với các con mỗi lần, mỗi lúc ở một nơi nào đó thôi. Nhưng mà nếu ta ở trong cái thần tánh của ta đó, thì ta có thể ở cùng các con ở mọi lúc, mọi nơi. Như vậy thì khi chúng ta đọc Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta phải trả lời cho hai câu hỏi. Đức Chúa Giê-xu Ngài có phải trọn vẹn là con người hay không? Câu trả lời là đúng. Và Đức Chúa Giê-xu có phải là trọn vẹn là Đức Chúa Trời hay không? Thì câu trả lời cũng là đúng. Bởi vì chỉ có Đấng Christ Ngài mang lấy hai cái đặc tính của Ngài là thần tánh và nhân tánh như vậy, thì Ngài mới có thể trở thành một con sinh tế của Đức Chúa Trời. Và cái đây là một cái phần rất là mầu nhiệm mà sứ đồ Phao-lô ông cũng đã từng nói. Cái điều mà Phao-lô đề cập tới được ghi lại trong Cô-lô-se chương thứ nhất mà Tuấn sẽ giúp để đọc cho anh em chúng ta trong thời gian này. Chúng ta sẽ không có nghiên cứu phần Kinh Thánh này, nhưng mà chúng ta hãy vui mừng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sắp được nghe ở đây. Trong khi Tuấn đọc cho chúng ta đó, xin mọi người chúng ta lắng nghe và hãy suy nghĩ tới những gì mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta và những gì mà được ghi lại về Ngài. Và rồi chúng ta sẽ thấy được cái thần tánh của Ngài là như thế nào. Cả nhân tánh của Ngài được thể hiện ra trong bản tánh của Ngài và thần tánh của Ngài được ghi lại ra sao. Mời Tuấn giúp đọc cho anh em Cô-lô-se chương thứ nhất.
Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đấng Christ Giê-xu, cùng Timôthê là anh em, kính gửi các thánh đồ và anh em trung tín trong Đấng Christ tại Cô-lô-se. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, ban ân điển và bình an cho anh em. Khi cầu nguyện cho anh em, chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em trong Đấng Christ Giê-xu và lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, bởi niềm hy vọng đã dành sẵn cho anh em ở trên trời. Điều mà trước kia anh em đã nghe trong lời chân lý là tin lành đã đến với anh em. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em. Từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời, anh em đã học điều đó nơi Ê-phát-ra, bạn đồng lao quý mến của chúng tôi. Anh ấy là người thay mặt anh em làm người phục vụ trung tín của Đấng Christ và là người đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương của anh em trong Thánh Linh. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em. Xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài, mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho tất cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển rời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được giao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Hiện nay, tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh, theo trách nhiệm của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để giao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn. Tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho tất cả các thánh đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Chính Ngài là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng tôi dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu trình diện mọi người cách toàn hảo trong Đấng Christ. Chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi.
Cảm ơn Tuấn. Trong câu 26 và 27 mà chúng ta vừa được nghe Tuấn đọc đó, cho biết rằng ấy là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giải bày cho các thánh đồ của Ngài, vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa các dân ngoại như thế nào. Ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hy vọng vinh quang. Đấng Christ ở trong anh em, chính Ngài đã phải trả giá cho tội lỗi của chúng ta, bởi vì Ngài là một người hoàn hảo. Và Ngài đã sống lại, rồi Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta, ấy là bởi vì chính Ngài trọn vẹn là Đức Chúa Trời. Và đây là một cái sự mầu nhiệm vĩ đại mà Đức Chúa Trời Ngài đã chọn để giải bày điều đó cho chúng ta. Và do vậy mà chúng ta phủ nhận và không đồng ý với cái sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo rằng mỗi lần mà họ giữ cái bí tích về mình Thánh Chúa đó, cái đó là cái thuật ngữ mà họ dùng, ấy là mỗi lúc đó là mỗi lúc mà Chúa bằng xương bằng thịt Ngài hiện ra, Ngài có mặt ở trong tại thời điểm đó. Đức Chúa Giêsu Ngài đã hiểu được rằng cái sự giới hạn của Ngài khi mà Ngài mang trong Ngài thân xác của con người, và chúng ta cũng có thể hiểu được điều đó là như thế nào. Như vậy thì thân thể của Chúa và huyết của Chúa đó không có thể nào hiện diện trong lúc mà chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là khi mà chúng ta cùng nhau dự lễ tiệc thánh thì Đức Chúa Giêsu Ngài có hiện diện ở đó hay không? Thì câu trả lời là dĩ nhiên là có. Có một câu nói, tôi tin rằng đây là phải là của một cái nhà thần học. Ông dùng những cái lý luận, những cái ngôn từ mà ông nói ở đây. Tôi xin mạn phép lược giảng lại cái ý họ muốn nói với cái sự cầu nguyện và hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu được nội dung của cái câu nói này là như thế nào. Khi nói về cái việc mà chúng ta cùng dự lễ tiệc thánh đó, thì là những người nhận thánh lễ tiệc thánh cách xứng đáng là những người mà bên ngoài khi nhận lấy bánh và chén trong thánh lễ thì bên trong không thể theo cách xác thịt hay thuộc về trần tục, nhưng theo cách thiêng liêng mà thực sự và xác quyết bằng đức tin để được nhận lãnh và nuôi dưỡng nhờ vào sự đóng đinh của Đấng Christ cùng với tất cả mọi đặc lợi bởi sự chết của Ngài. Thân và huyết của Đấng Christ không nằm ở trong bánh và rượu mà mình nhận lãnh, nhưng theo cách thiêng liêng, thân và huyết ấy được thể hiện trong đức tin của những người tin vào thánh lễ đó, cũng như chính sự cảm nhận bên ngoài của bánh và rượu ấy vậy. Thực ra đây là một cái lời giải thích dài dòng để muốn nói tới một cái ý rằng khi mà chúng ta cùng nhau dự lễ tiệc thánh thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hiện diện của Đức Giêsu, nhưng mà ở trong cái phần thiêng liêng, trong phần thuộc linh mà thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết rõ lời của Chúa đó, thì cái việc mà chúng ta cùng chung dự tiệc thánh thì cũng không có khác gì cái việc mà Chúa đã thiết lập cái bữa lễ tiệc ly, hay là bất cứ trong cái giai đoạn nào mà mỗi lần chúng ta cùng chung dự lễ tiệc thánh cả. Chính Đức Giêsu Ngài nói rằng nơi nào có đôi ba người nhân danh ta hiệp một với nhau lại thì có ta ở giữa. Như vậy thì khi mà chúng ta cùng chung dự lễ tiệc thánh với nhau đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài có ở đó với chúng ta. Khi mà chúng ta hội họp nhau lại đôi ba người thì Chúa Giêsu Ngài cũng ở đó với chúng ta.
And I want to look at one more thing today.
Và tôi muốn mọi người cùng nghe một chỗ khác trong lời của Chúa để luận giải về cái việc mà giáo hội Công giáo họ dạy giáo dân của mình khi mà nói rằng mỗi lần mà họ dự cái bí tích về mình thánh Chúa đó, thì là mỗi lần đó đó là lặp lại cái sự hy sinh, cái sự Chúa phải chịu thương khó, chịu đóng đinh, chịu chết một lần nữa. Cứ mỗi lần làm như vậy là mỗi lần lặp lại cái sự hy sinh, cái sự chết của Chúa trên thập tự giá. Thật ra cái ý tưởng đó làm cho tôi cảm thấy muốn bệnh luôn đó. Là bởi vì khi mà chúng ta biết lời của Chúa được ghi lại trong Tân Ước đó, thì chắc chắn là những điều gì đã được ghi lại trong lời của Chúa đó sẽ khiến chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta không thể nào chấp nhận cái ý tưởng đó. Ý tưởng đó không thể nào mà có thể gọi là ok được. Cái sự dạy dỗ đó, nó đã giống như là nhổ vào những gì mà được ghi lại ở trong Tân Ước và mâu thuẫn với chính phúc âm của Ngài. Lời của Kinh Thánh nói rất là rõ. Ấy là Đức Giêsu Ngài đã hy sinh một lần và đủ cả. Và hãy nhớ, lời cuối cùng của Đức Giêsu nói trên thập tự giá là tất cả mọi sự đã được trọn. Và những gì mà Mitchell đề cập ấy là được ghi lại trong thơ Hebrew chương thứ 10 từ câu 1 đến câu 18. Hebrew chương thứ 10 từ câu 1 đến câu 18 mà Linh sẽ đọc cho chúng ta thời gian này.
Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải hình thật của sự vật. Cho nên những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả. Như thế họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi, vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Do đó khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán: Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến. Trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trên kia Ngài phán, Chúa không muốn cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Đó là những lễ vật theo luật pháp. Rồi sau lại nói, này tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Mỗi thầy tế lễ hàng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì sau khi nói, Chúa phán, này là giao ước ta sẽ lập với họ. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ. Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.
Thật là một cái phần kinh thánh rất là tuyệt vời. Như tôi đã đề cập tới trước đây đó. Nếu như tôi phải ở một cái nơi nào đó một mình và phải có một cái sách nào, một quyển sách nào đó trong kinh thánh với tôi đó, thì tôi muốn là có quyển sách Hebrew. Nếu chúng ta dành thời giờ để chúng ta nghiên cứu thơ Hebrew đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rất là nhiều chỗ trong thơ Hebrew đề cập tới những gì đã được ghi lại trong Cựu Ước. Cho nên nếu mà mình được học kỹ, nghiên cứu kỹ sách Hebrew thì chúng ta sẽ có được một cái sự hiểu biết rất là tốt về những gì đã được ghi lại trong Cựu Ước. Mọi người có để ý thấy phần Kinh Thánh mà Linh đọc cho chúng ta vừa được nghe đó, chỉ vài câu cuối của phần Kinh Thánh này thôi mà đã lặp đi lặp lại những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất trong cái công tác của Ngài cho chúng ta hay không? Trong câu 10 thì nói rằng một lần đủ cả. Câu 12 thì nói rằng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời. Câu 14 thì nói rằng một sinh tế duy nhất. Rồi sau đó thì định nghĩa về cái sinh tế đó là có giá trị mãi mãi. Và trong câu 18 thì nói rằng bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta đó thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. Không thể nào mà không có rõ ràng hơn được những gì chúng ta vừa được nghe. Có cái sự tổn thương, có cái sự xúc phạm nào đối với Chúa nhiều hơn là cái việc mà lời của Chúa đã nói rất là rõ về cái sự hy sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta một lần đủ cả, mà chúng ta lại nảy sinh ra một cái ý tưởng riêng của mình mà nói rằng á, mỗi tuần con của Chúa phải chịu chết một lần cho chúng tôi. Như vậy thì những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta mà chúng ta lại thêm vào theo cái ý tưởng của mình đối với những gì mà lời của Chúa được ghi lại hoặc là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thì quả hẳn đó là một sự xúc phạm đối với Ngài rất là lớn. Hãy thử tưởng tượng xem. Có thể nào một ai đó nói rằng ồ, cảm ơn Chúa đã hy sinh vì tội lỗi của con, nhưng mà con không nghĩ rằng như vậy là đủ. Con phải ráng làm sao để sống tốt nữa. Nhưng mà con nghĩ rằng con cũng tốt đủ đó. Và cái món quà của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là cần thiết và đã đầy đủ. Cái sự hy sinh của Ngài chỉ một lần nhưng mà đã đủ cho chúng ta. Như vậy thì cái sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu trong những lần chúng ta dự tự thánh có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đức Chúa Giêsu nói rằng đây là thân thể ta vì các con mà phó cho. Đây là huyết ta vì các con mà đổ ra. Hãy làm điều này để nhớ ta. Đức Chúa Giêsu Ngài biết rằng không những chúng ta cần Ngài cứu chúng ta khỏi cái sự chết đời đời và khỏi sự hình phạt nơi hỏa ngục, nhưng Ngài cũng biết rằng chúng ta cần Ngài mỗi một ngày trong cuộc đời của mình. Và do vậy mà Ngài biết chúng ta cần được luôn luôn nhắc lại cái sứ điệp của phúc âm ấy, là cái sự hy sinh của Ngài. Đó là được thể hiện qua cái buổi tiệc ly. Dĩ nhiên nói như vậy có nghĩa rằng tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau dự lễ tiệc thánh thường xuyên hơn là những gì chúng ta đã làm trước đây. Và bởi vì cái hoàn cảnh, cái cách mà chúng ta gặp nhau như thế này thì tôi muốn cho mọi người chúng ta phải nên chuẩn bị cho điều đó. Anh Michel, anh hy vọng rằng tuần tới này không phải chỉ có gia đình ảnh ở trong phòng khách hiện tại bây giờ mà thôi. Anh muốn những người anh em khác cùng có mặt vào tuần tới nữa, nhưng mà anh sợ anh làm tổn thương chị vợ ảnh với lại con ảnh, cho nên anh phải xin lỗi. Anh không có nghĩa rằng anh không nghĩ rằng vợ con là không đủ cho anh. Dĩ nhiên vì tôi hiểu được rằng không phải tất cả mọi người chúng ta đều có thể gặp nhau để cùng dự lễ tiệc thánh chung với nhau. Do vậy mà tôi muốn mọi người cùng nhau chuẩn bị ở tại chỗ của mình để mình cùng dự tiệc thánh. Chắc là không thể mọi người đều có thể tham gia được, nhất là cái luật mà giãn cách xã hội á, họ chỉ có cho phép mà chỉ một phần thôi. Do vậy mà những ai mà tham gia trên Zoom đó thì xin chuẩn bị sẵn cho mình, như đã giải thích trong những tuần trước đây đó. Bánh mà chúng ta có thể chuẩn bị có thể là bánh mì không, hay là bánh lạc, hay là những cái loại bánh bích quy. Rồi nước đó, thì rượu nho, nước nho hay là một loại nước nào đó để chúng ta chuẩn bị cho cái bữa lễ tự thánh sắp tới đây. Mà anh dặn đừng có nước mắm nữa. Dĩ nhiên anh hy vọng rằng anh được mọi người để có thể gần gũi, có thể đụng chạm với mọi người. Nhưng mà bởi vì điều đó là điều không thể, cho nên chúng ta sẽ cùng gặp nhau qua Zoom. Giờ đây, mời Tuấn thay cho anh em chúng ta cầu nguyện.